Nhưng trong quá trình học tập chỉ có thể học một môn, không thể học hai môn. Thầy cũng dạy chúng tôi như vậy. Nhưng như thế nào? Chúng tôi chẳng tuân phục ý thầy. Nên thầy mới bất đắc dĩ nói một câu như thế này: học kỹ càng một môn rồi mới học môn thứ hai. Thầy bất đắc dĩ nói như thế. Chúng tôi ngỡ là thật. Học kỹ càng một môn xong, bèn học môn thứ hai. Tôi tin tưởng thầy 7 phần. Tôi học gì cũng đều là học một môn. Môn ấy chẳng phải là học một lần, mà là học 10 lần rồi tôi mới học môn thứ hai. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta suốt đời học một môn, chúng ta chẳng cam tâm, chẳng muốn dạy, luôn mong học nhiều một chút. Sai bét rồi. Phải biết là cả đời học một môn thì từ môn ý có thể đại triệt đại ngộ, minh tâm kiện tánh. Suốt một đời quý vị chẳng thay đổi, chắc chắn sẽ minh tâm kiện tánh. Trong giáo hạ gọi đó là đại khai viên giải. Đại khai viên giải là kinh điển chưa từng học, nhưng quý vị vừa dở ra chẳng có câu nào không hiểu rõ, thông suốt toàn bộ. Đã khai huệ mà. Chúng tôi dùng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền để khuyên người khác. Có người thật sự làm. Thật sự thâm nhập một môn, suốt đời chẳng thay đổi. Người ấy có thành tựu cao hơn tôi. Người ấy rất khiêm hư. Đó là đạo lý nhất định. Cổ nhân Trung Quốc nói: khi học vấn sâu xa, ý khí bình lặng. Đức hạnh và học vấn càng cao, càng khiêm hư, càng cung kính, chẳng có chút tập khí ngạo mạn nào. Học vấn chân thật mà. Chúng ta trông thấy bèn hoan hỷ. Có người duy trì chánh pháp, chánh pháp sẽ tồn tại lâu dài trong cõi đời. Chỉ cần sau này có người đó là một đại sự khiến cho chúng ta vô cùng an ủi, vô cùng hoan hỷ. Ai có thể thành công, ai nấy đều có thể thành công. Vấn đề là quý vị có chịu làm hay không. Quả nhiên thật thà nghe lời, thật sự làm, chẳng có ai không thành công. Ai nấy đều có thể thành tựu. Ai nấy đều là người kế thừa Thích Ca Mâu Ni Phật. Nối tiếp huệ mạng của Phật, phổ độ chúng sanh, đều là những người như vậy. Chúng ta có chịu làm hay không? Vì thế đầu tiên là quyết định chớ nên coi thường giới luật. Nó là căn bản của mọi căn bản.